18i.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 31. Phần 31 nói xong anh Vũ mình đứng dậy lao vút ra ngoài chạy theo bác hai mình. Thấy vậy mình nhờ lấy cái điện thoại dưới gối lên rồi tìm số bác hai mình rồi gọi đầu dây bên kia rất lâu mới bắt mày. Vừa nghe bác hai mình nói alo lên một tiếng là mình đáp lại liền bác hai về lại phòng con đi, con bị người ta đánh cũng tức lắm chứ, nhưng giờ chưa phải lúc, đợi con khỏe mạnh lại bác hai dẫn con đi con mới vừa lòng, con bị vậy mà bác hai về chưa hỏi thăm nói gì cả làm vậy rồi con buồn đó, về lại phòng đi. Bất ngờ tít tít đầu dây bên kia tắt máy làm mình cảm thấy bất lực kinh khủng. Tắt máy rồi cả chị và mẹ đều nhìn mình. Riêng chị thì mắt như gần khóc nhìn mình với vẻ sợ hãi. Còn mẹ mình thì chỉ biết trông vào mình thôi. Chứ còn tính tinh bác hai ra sao mẹ mình cũng hiểu quá rồi. Mẹ mình nhìn chị rồi nói với giọng đầy oán trách con thấy lớn việc chưa? Người bệnh nằm đây thì không lo, chỉ lo người khỏe mạnh ngoài kia gây ra chuyện gì mà thôi. Con xin lỗi cô, em và gia đình cô nhiều. Chuyện xảy ra rồi cũng không ai muốn vậy đâu. Mà sau này con đừng tới ra chỗ bệnh viện nữa. Cô với anh lo được cho em rồi. Còn chuyện viện phí tối con qua nhà cô tính nhé. Câu nói thì có gì đó rất thẳng thắn của mẹ mình, nhưng nó như một nhát dao cắt vào tim chị. Mình biết khi ấy chị đau lắm. Bản thân mình nhìn người mình yêu ngồi cạnh bên mình đau khổ mà không dám nói gì thật khó chịu. Chị rưng rưng nước mắt cúi đầu xuống rồi dạ một tiếng rất nhẹ. Rồi mẹ mình tiếp tục nói, con đừng buồn, cô không phải giận hay trách con đâu, nhưng con còn công việc. Con gái ra vào đây cũng không tiện, con cô nó còn nợ con một mạng đây, nếu con không đưa nó vào đây thì chắc chết rồi, thôi cũng không còn sớm nữa, con về nhà lo cơm nước cho con đi. Còn chuyện công việc của con có khó khăn quá thì nghỉ cũng được, cô xin con qua ngân hàng khác làm, cũng không có gì đâu cô, chuyện giải quyết được mà cô, vậy con xin phép cô con về. Đôi mắt đượm buồn cùng gương mặt xinh đẹp đến lạ thường của chị ngoái sang nhìn mình rồi nói nhớ dưỡng thương cho tốt nhé, chị về nha. Mình muốn giữ chị lại lắm nhưng không biết giữ lại bằng cách nào. Đúng lúc đó anh Vũ và bác hai mình vào lại, khuôn mặt cũng khá hơn và không còn căng thẳng nữa. Thấy hai bác cháu vào chị cúi đầu chào hai người rồi đi. Thấy thế anh Vũ liền hỏi mẹ, sao mà Trinh buồn buồn vậy mẹ? Chắc tại mẹ không cho con bé vào đây nữa đó. Sao lại không cho hả mẹ? Người ta muốn thể hiện trách nhiệm thì cứ để vậy đi. Mẹ không cho là con thấy không được rồi. Không phải mẹ không cho nhưng mẹ không muốn bé Trinh gần em mình. Cũng như người ta rắc rối đủ chuyện rồi, cho người ta nghỉ đi chứ đâu có ý đuổi đâu. Anh Vũ thở dài một cái rồi, quay đầu chạy ra ngoài lại, mình biết anh Vũ chạy đi đâu. Tự nhiên lúc ấy cảm thấy bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được chị, không an ủi được chị. Mình ước người chạy theo chị không phải là anh Vũ mà là mình. Nhưng nếu mình không làm được điều đó thì anh Vũ làm cũng được vậy. Còn chuyện bác hai mình trở lại là vì do nghe mình nói và anh Vũ khuyên dữ quá nên bỏ, nằm trên giường mà lòng mình khó chịu. Không biết lúc buồn chị có ngã vào lòng anh Vũ không? Nghĩ tới chuyện đó lòng mình đau lắm. Rồi mình lại nghĩ không biết chuyện chị ngủ với ông sếp kia có thật không? Nếu nó là trước khi quen mình thì mình sẽ không để tâm, nhưng nếu nó là trong thời gian quen mình thì thật sự mình không dám nghĩ đến, đau nhói lắm. Mình cầm điện thoại lên ngồi gõ từng chữ mặc cho tay mình còn chưa lành, chưa kịp gõ thì có tin nhắn từ chị đến. Vậy là mình ngồi nhắn tin với chị, em xin lỗi anh nhiều lắm, em xin lỗi là sao? Không sao cả, chỉ đơn giản là xin lỗi, giờ đây em phải đối mặt với nhiều thứ, công việc, cuộc sống và cả tình cảm, anh thấy mệt mỏi chưa, có chán em không, em buồn làm gì? Em không chăm sóc anh được thì tình cảm của anh với em vẫn như vậy. Anh nhớ em, yêu em, nhưng không phải vì thế mà giữ em ở bệnh viện mãi được. Em còn cu lin và công việc mà. Yêu em. Em cũng yêu anh nhiều. Nếu một ngày không gặp anh thì em nhớ đến phát điên. Thời gian tới sẽ là thời gian khó khăn của em. Khi nào anh rảnh và không có người thì gọi điện cho em nhé. Chỉ cần nghe giọng anh thôi, rồi anh hứa với em, mãi nhắn tin không để ý quay ra nhìn lại thì thấy anh Vũ cũng về phòng ngồi rồi, thấy thế mình mới đánh động hỏi. Ủa sao không đuổi theo chị mà về sớm vậy anh? Trinh nói là anh vào đi, để mọi người trông, chị tự về được. Nghe xong mình mát hết ruột gan, xem ra con người này cũng lạnh lùng thật. Những ngày nằm viện của mình hết mẹ, anh và bác hai thay phiên nhau chăm mình, rồi cũng đến lúc mình tháo chỉ vết thương và xuất viện. Đó là quãng thời gian khó khăn với mình. Không vì đau đớn mình nên phải, mà là mình nhớ chị, nhớ đến phát điên. Hôm đó mình cũng khỏe và lành hẳn rồi nên xuất viện về nhà. Lúc anh Vũ đón xe đến chờ mình về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ và bác hai mình đốt lá cái gì đó rồi nói mình bước qua để bỏ hết xui xẻo. Mặc dù đã lành hẳn nhưng mẹ mình vẫn không cho mình ra ngoài, chỉ nằm ở ngoài dưỡng bệnh. Rồi một tuần sau mẹ mình cũng không chăm mình nữa, chỉ có một mình ở nhà. Những lúc một mình là mình lại lấy điện thoại ra cho chị. Cũng không biết đó là lần bao nhiêu chị khóc qua điện thoại với mình, chỉ duy nhất một lý do là chị nhớ mình quá mà khóc. Còn chuyện của chị thì mình nghe chị nói ông sếp kia chẳng hề xin lỗi hay nói chuyện gì với chị nữa, mình nghe mà tức điên người. Đã vậy mình phải thực hiện cái phương án mà lúc nằm viện mình suy nghĩ rất nhiều rồi. Nhưng mà thật ra phương án này cái chính là để giải quyết cái nghi ngờ về mối quan hệ của chị và ông sếp kia. Mình tin chị nhưng không phải là mình không điều tra. Tối hôm đó ăn cơm xong, mình xin mẹ mình các kiểu, thề rồi hứa để nói ra ngoài cà phê với bạn vì lâu nay mất hút. Rồi mẹ mình cũng gật đầu nhưng không được để chuyện như trước xảy ra và phải về sớm. Mình lấy điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt của mình rủ nó đến ba, không biết có phải mẹ mình cổ phần không nhưng theo mình biết thì chủ ba đó vẫn hay gặp mẹ mình bàn tính sổ sách gì đó. Mình còn được biết chính xác mấy anh chị làm cho bác hai mình hiện đang làm trông coi trông đó. Trong số đó có một anh tên là P, lúc nhỏ hay chở mình đi chơi. Anh này tính tình rất tốt mà lại quý và thương mình nên mình chọn anh này giúp. Nhưng khổ nổi lâu không có gặp và liên lạc nên phải vào hang cọp để tìm. Còn thằng bạn mình nghe mình nói hẹn đi ba nó mừng như hội. Nó còn bất ngờ hơn khi mình đòi đi với nó đến hang cọp kia. Đúng 9 giờ tối mình lấy cái mũ lưỡi chai đôi lên đầu để che đi cái đầu chọc như thầy tu của mình. Rồi chạy qua nhà thằng bạn đón nó. Thằng bạn mình hào hứng nói: mẹ nó, ba nhà mày có con nhỏ kia đẹp VCL, hình như làm bartender trong đó, tao tìm cách xin số điện thoại mãi chả được, mày ngon trai thế này, vào nó tự cho thôi à, mày bớt đi, tí mày vào làm gì thì làm, tao có việc riêng đi chỗ qua nơi khác tí rồi quay lại, nhưng nhớ là tao xong việc là ra liền không ở đây lâu đâu, gì mất hứng vậy mày. Tưởng mày đến đây chơi sau trận bị đánh mày đổi khẩu vị chứ, tao đến đây là tìm ngược, là có việc không ham gái gú hay chơi bời gì trong đây đâu, rủ mày đi cho bớt cô đơn. Thằng bạn tỏ thái độ chán nản và rồi cũng chịu cùng mình đến đó. Đây là lần đầu tiên mình vào ba và quả thật không khí vào môi trường trong đây không thuộc về mình, âm nhạc thì nghe đau đầu. Đèn thì chiếu loạn xạ làm mình chóng hết cả mặt. Mình và nó ngồi tại bàn mà nó đã đặt trước đó. Mình thì một lon Heineken vừa nhâm nhi vừa đưa mắt xung quanh tìm xem chỗ bảo kê bảo vệ nó ở đâu. Mà lúc mình đưa mắt nhìn thì mấy dân chơi trong đó thấy đầu mình đội mũ như dân chơi nửa mùa, mắt thì liếc ngang dọc nên quay sang nói mình, ê, mới đến đây lần đầu à, vào đây đội mũ quê lắm. Đội mũ thì ra quán nhậu ngồi đi, nói xong một thằng nó cầm mũ mình giật xuống, mình nhanh chóng giật lại, rồi đội lên, thấy mình chọc đầu cả bọn cười phá lên, rồi nói, thầy tu đi ba bạo mày ơi, sau đó nó còn nói gì đó, nhưng do ồn ào quá mình không nghe, quả thật ở trong đây phức tạp quá, gái ăn mặc thiếu vãi, trai thì đầu xanh đầu tím phê pha. Khi thấy được chỗ bảo vệ ra vào mình liền đứng dậy đi tới, chen lấn mãi tới được chỗ mình muốn, canh ngay trước cái hành lang dài sâu xuống dưới là một anh, bảo vệ mặt áo thun đen. Tay chân phải nói là to như lực sĩ, thấy mình đi lại anh kia chìa tay ra nói, đi đâu vào trong này, nhà vệ sinh bên kia, dạ anh cho em tìm người được không vậy, tìm ai trong đây? Dạ tìm anh P đó anh P mà có cái thẹo chỗ vai đó, chú em là ai mà tìm anh P, tìm có việc gì không, dạ em là em họ thôi, tìm có tí việc riêng anh ạ, anh báo lại được không? Thấy mình lễ phép và mặt cũng không đến nổi nào nên anh bảo vệ đó cầm bộ đàm lên nói, 152 gọi, 152 gọi, có người nói là em anh P muốn vào gặp anh P, đầu dây bên kia ư cái rồi nói, 152 cho người ta vào đi, tắt bộ đàm anh, bảo vệ đó nắm vai mình nắn bóp thật mạnh làm mình đau chịu không nổi rồi nói, giờ chú em đi thẳng xuống hành lang bên dưới. Cuối phòng nhìn qua bên phải là thấy anh P, nhớ không đi phá phách lung lung nhé, camera đầy trong đó, dạ em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều nhé. Có lẽ hành động nắn bóp của ảnh là để thử xem mình có phải dân trong nghề không, nhưng vì cái vai mình mềm quá nên ảnh mới tự tin thả mình qua. Đi vào trong là một hành lang dài từng phòng, qua khu vực phong đó là cái giá đựng rượu cứ như giá sách xếp thành nhiều ngăn. Rồi các ánh đèn xuyên qua các giá rượu đó làm mình vừa đi cảm giác vừa ớn lạnh vừa run sợ. Qua khu vực rượu thì đến một phòng không có cửa và một loạt bảo vệ mặc áo đen đứng nhìn mình. Bên trong phòng đó là các cô đào thân hình bốc lửa, chắc là các em DJ, thấy vậy mình hỏi mấy anh, bảo vệ, anh P chỗ nào vậy mấy anh, do nhận lệnh từ 152 kia nên mấy anh này cũng hiểu chuyện, chỉ thẳng tay vào phòng bên cạnh, đến trước phòng mình gõ cửa, bên trong vang lên tiếng rất quen thuộc của anh P, vào đi. Mình nhẹ nhàng mở cửa biết vào thì thấy anh P đang ngồi trên sofa đang nhâm nhi chai Chivas. Thấy mình bước vào anh P đang từ trang thái thư thái, bỗng trở nên giật mình. Trời, thằng hát mày vào đây làm gì? Anh P bật người dậy như bị ai đuổi, thò đầu ra ngoài cửa nhìn tới nhìn lui không thấy ai rồi đóng cửa lại, rồi nói, mày đến đây làm gì vậy? Hát để anh hai. Chị ba mà thấy là anh mày chết, xin lỗi anh, nhưng hôm nay bí quá có chuyện nhờ anh giúp nên mới lết đến đây, có chuyện gì ra ngoài nói chuyện nhá. Giờ mày ra ngoài quán cà phê đối diện bên đây tí đợi tao ra, trời ơi mày đi thì che cái mặt lại dùm tao cái, ổng hai mà biết là chết tao, nhìn bộ dạng của anh, P mình vừa buồn cười vừa thấy tội. Mà mẹ mình với bác hai mình có làm gì đâu mà ổng sợ dữ vậy không biết, mình thoát ra được cái không khí ngột ngạt của quán bar đó thật thoải mái. Ngồi xuống quán cà phê ven đường gọi ly cà phê ra nhâm nhi thì thấy anh P đi qua, kéo ghế ngồi cạnh mình, má mày, mày chơi anh mày thì nói một tiếng chứ, bác hai mà có ở đó là xác định tao rồi đó. Sao có chuyện gì mà nay đến đây tìm anh mày vậy? Chuyện cũng không có gì, nhưng mà việc này anh phải giữ kín giúp em, không đâm thuê chém mướn, chỉ là nhờ anh hay anh em gì đó, móc họng. dặn mặt một người để em có tí thông tin, việc đó thì được, nhưng mà nếu má hay bác hay mày biết mày đừng khai anh mày ra nhé, cái đó là tất nhiên rồi. Nói xong mình tháo mũ mình ra, nhìn thấy cái đầu mình anh P cũng hoảng mà nói, trời, đứa nào chém mày mà ghê vậy hát. Vậy là mình ngồi kể lại câu chuyện cho anh P nghe, nhưng chỉ nói quan hệ của mình và chị Trinh là chị em và muốn giúp chị. Nghe xong ổng cũng bực rồi nói, giờ mày muốn anh mày giúp anh cái gì, anh giúp thì em không dám. Chỉ nhờ anh nói anh em đến nhà bà kia theo dõi bà xem bà làm ở đâu rồi tìm ngày thích hợp chặt đầu xe bà lại, hù bà đừng làm phiền chị em. Và hỏi bà tính xác thực của chuyện chị em có ngoại tình hay không. Em chỉ cần như vậy, nhưng anh phải hứa với em tuyệt đối không hành hung, không đánh người là hai. Chỉ hù mày yên tâm, vụ này mày nhờ anh mày đích thật làm luôn. Mai anh kêu thêm mấy thằng em, bảo đảm em đẹp thế cho anh cái địa chỉ nhà bà già kia cho anh. Dạ em chưa có, nhưng nếu anh cần thì mai hay mốt em có được em sẽ nhắn tin qua cho anh. Có được rồi anh giúp em nhé. Xong việc em dắt mấy anh đi nhậu một bữa cho ra trò. Thôi nhậu nhẹt gì mày ơi, từ nhỏ tao cũng coi mày như em út trong gia đình. Bác hai mày cũng cưu mang tao nên giờ anh với mày cũng như anh em. Vụ này anh mày chốt là giúp mày cho xong. Có gì anh mày chịu, nhưng bị anh hai phát hiện có gì mày nói giúp. Ok anh, mình cũng không ngờ là nhiệm vụ của mình lại nhanh như vậy. Gọi điện thằng bạn ra về cho tâm trạng vui vẻ. Mấy ngày sau đó mình cố tìm cách moi thông tin nhà ông sếp của chị ở đâu. Xin thì được, nhưng mà để xin mà chị không nghi ngờ gì mới là khó. Mình viện cớ chủ quán cà phê hôm bữa mình bị đánh nói muốn đến nhà giải quyết chuyện đền bù nên xin. Và chị thì lại yêu và tin mình nên không ngần ngại mà cho. Có địa chỉ mình nhắn tin qua cho anh P liên. Đúng 2 ngày sau, vào một buổi sáng sớm anh P gọi cho mình. Nhóc, xong rồi, bà già kia làm ở công ty XXX, giờ bà ăn sáng ở đường XXX. Mấy thằng em anh đang đứng chỗ đó đây. Từ đoạn này đến công ty đường vắng anh tính ra tay giờ luôn. Em có đến xem không? Em đến xem có lộ không đó? Không đâu, bọn anh chặn ngay quán cà phê. Đoạn này vắng, em chỉ cần ngồi nhìn ra thôi. Vậy ok anh, em cúp máy. Anh nhắn tin địa chỉ qua cho em nhé. Nghe xong là mình bỏ ăn sáng, đội mũ lưỡi chai, khoác áo dài tay ra ngoài theo đúng địa điểm anh P nhắn cho mình. Đến nơi thì thấy anh P ngồi trong quán, còn ba thằng em ảnh thì đứng ngoài đường. Thấy mình vào anh P nhìn mình cười. Cũng đến sớm đó nhỉ, mà mày chùm gì ghê vậy, bà không thấy đâu mà sợ, tí nữa là đái không ra luôn, có nhìn mày cũng không biết đâu, anh đừng làm bậy nhé. Nói xong anh P gọi thằng em vào. Thằng chạy vào người như cây tăm, mặt mày xanh lè nhìn rất bệnh tật. Thấy nó chạy vào anh P nói, hàng mày chuẩn bị đến đâu rồi, cho tao coi. Anh yêu tâm, hàng này ai thấy cũng khiếp. Nói xong thằng này móc trong túi quần ra cái bọc, trong bọc ống kim tim còn đầy máu trong đó. Nó đẩy thử một cái máu phịt ra. Thấy vậy anh P nói, ghê quá mày, ra kia canh đi. Ok rồi đó. Mình thì giật mình, không hiểu chuyện gì thì anh P nói, cầm ống đó hù bà, nói thằng kia bị sida, bà mà không nói bơm cho bà một hơi xem có hợp tác không. Anh chơi trò này ghê quá, em còn sợ chứ nói gì con gái, ha ha. Ngồi đợi một lúc thì bà vợ kia cũng đến, nhanh như chớp mấy thằng em anh P chặn đầu xe bà ta lại. Lúc này anh P đứng dậy nhẹ nhàng đi đến đầu vỗ mạnh vào đầu xe bà ta rồi nói, sao biết tao là ai không, bọn mày là ai, sao lại chăn đầu xe tao, là ai thì bà chị cũng nên hợp tác một tí có được không, tao không quen bọn mày, tránh ra không tao la làng lên đó. Vậy hả? Vừa nói dứt lời thằng ốm như sai lấy trong túi ra ống kim tim, đưa lên trước mặt rồi lại đưa xuống đầu xe đẩy một hơi cho máu nó bắn ra tung tóe vào đầu xe bà ta rồi nói, bà già biết đây là gì không, máu đó, thích không, máu của tôi hề hề. Mà bà nhìn cái mặt tôi đi, sida giai đoạn cuối rồi, để tôi chích bà một cái rồi bà la lên cũng được mà. Lúc này khuôn mặt bà ta tái mét, cắt cũng không ra giọt máu nào, đến độ khóc luôn rồi nói, mấy anh muốn gì thì nói đi, đừng chơi trò này, tôi sợ lắm. Nói xong bà ta chống xe xuống vì sợ máy ở đầu xe chảy vào người. Lúc này anh P mới ra dáng đang anh nhẹ nhàng nói, bà cũng biết sợ thì tôi nói chuyện nghiêm túc với bà vậy. Nghe xong câu đó mấy thằng em của anh P bỏ đi vào trong quán rồi vứt ống kim tiêm bên đường, trở lại với anh P và bà ta. Anh P thì tỏ ra quá điềm đạm, còn bà ta thì quá hoảng sợ. Anh P nói, cách đây gần một tháng bà có đánh con em tôi đúng không? Vụ đánh ghen đúng không? Vụ đó tôi và chồng cũng tính hẹn con bé ra xin lỗi nhưng chưa có thời gian. Tôi đéo cần biết xin hay không, giờ tôi chỉ hỏi bà một câu và ra lệnh cho bà một câu. Hỏi bà là bà có đánh nhầm người hay là đánh đúng người, ra lệnh là ra lệnh cho thằng chồng già của bà và bà đừng có đụng vào con em tôi nữa, vậy tôi có làm được không? Được được, để tôi nói. Vụ đó đúng là tôi đã đánh nhầm người nên mới tính chuyện xin lỗi, chỉ có áy náy là đánh cậu em kia hơi quá, tôi nhầm với con bé nhân viên ở chỗ chồng tôi. Còn chuyện mấy anh yêu cầu không làm phiền con bé kia nữa thì tôi xin nghe, vì gì người ta cũng vô tội mà, biết vậy là tốt, đó là bà nói đó nhé, còn dám trở mặt hay làm gì con em tôi. Thì thằng em tôi nó sida giai đoạn cuối rồi, nó làm bà một nhát thôi là bà biết hậu quả rồi đó, tôi biết rồi mà, mấy anh tha cho gia đình tôi. Nói xong anh P lấy trong túi ra cái khăn lạnh, lau sạch máu trên xe cho bà ta rồi cho bà đi vào lại trong quán nước. Mấy anh em cười như điên. Thấy vậy mình mới hỏi, máu gì mà ghê vậy mấy anh, máu lợn đó mày, ha ha. Làm vậy không sợ bà báo công an hả? Hù gì ác vậy? Mấy con mẹ này không hù vậy đố mà nó chịu nói. Mình quay qua nhìn anh P rồi nói, đánh nhầm hay đánh đúng anh? Đánh nhầm rồi mày. Bà nói vài hôm nữa đến xin lỗi chị mày đó, he he, vậy tốt quá, em cảm ơn mấy anh nhiều nhé, tối mấy anh rảnh không anh em mình nhậu tí, nhậu sao làm mày. Nhưng mày có lòng thì anh mày phụ sao được, chiều mát ra bờ hộ uống tí rồi anh em bọn anh phải đi làm nữa. Dạ vậy em xin phép đi có việc tí, cảm ơn mấy anh nhiều nhé, nhất là anh Sida này nè. Con mẹ mày, tao tiêm mày cái chết giờ, ha ha.